coi ăn mặc có đàng hoàng, tay chân có không có cáu bẩn không, mới cho tôi ăn, còn không thôi là nhất định cho ăn. Chính vì vậy cho đến bây giờ hết tôi ăn cái gì chút vào tôi đau bụng. Phải chi cho tôi ăn tạp hết đi thì bây giờ có lẽ tôi khá hơn. Thế thì như thế mà tôi thì chân xuống đó, nó là kiêm phân xúc phân leo trong những cái thùng phi đầy phân gà, mà giòi con nào con đấy nó to như vậy này, nó lềnh nghềnh lúc nhúc ở trong, mà phải săn quần săn áo leo vô nó lún tới đầu gối, xong rồi xúc ra rổ, xong rồi mới khiêng lên trên đầu đưa ra ngoài để cho mấy thầy khác khiêng đi. Mà ngày nào cũng như vậy, làm lụng vất vả ghê lắm, cầy cuốc. Tôi thành cái chân mà ở trần ra thì tất cả mấy thầy ở dưới đó cười, bởi vì 36 xương sườn đều thấy hết. Bởi vì dân Sài Gòn mà đâu có lao động đâu mà có thịt, có gì, xương không. Tôi thấy chỉ là dân ăn đi học, không có hoạt động gì cả. Ở đó đâu được 1-2 tháng nó mới bắt đầu, nó mới che bớt xương sườn. Nhờ có lao động, ăn uống thì khổ sở lắm. Bánh xe là một cái món quý. Mà bánh xe là cái gì? Là bá đậu nành á. Đi xin của người ta làm tàu hũ. Ta làm những cái thứ khác rồi đi xin cái bã đậu nành về, xong rồi trộn mấy chao, rồi nắn nó thành cái miếng như hamburger, xong rồi phơi cùng chùa, ruồi bu kiến đậu. Phơi như vậy mà có ruồi bu kiến đậu, có trứng ruồi ở trong đó nó mới ngon, mới đầy hết như vậy. Xong rồi mới mỗi sáng ra là phát cho một người một cái bánh xe, gọi là bánh xe, mà thầy Minh Tâm gọi là khô cha. Có lẽ ngoài Trung gọi là khô cha, còn trong Nam gọi là bánh xe. Thì mỗi sáng là một tô cháo, tô cháo nấu bằng gạo đỏ, một người một tô cháo, một cái bánh xe, ăn xong rồi đi làm lao động như vậy. Chiều không ăn nhá, không ăn để ngồi thiền, trưa mới là ăn chính. Còn sáng là người tô cháo với cái bánh xe như vậy, ăn, mà sao nó ngon. Còn giữa buổi đó thì được phát một bánh mì với một cái miếng đường thẻ vàng đó. Trời, sao nó ngon, ngon đến độ tôi thèm. Tôi bảo kỳ này mình về Việt Nam thế nào làm một ổ bánh mì với một miếng đường to để cho nó đã. Cái này chùa phát cơm chúc chúc về, kẹo quá. Mà khi nào tôi về tới Sài Gòn thì tôi nhìn thấy bánh mì với cục đường đó là tôi ớn. Mà cứ xuống lại chùa Bình Dương đó là nó ngon chi á. Nó ngon, hình như đời sống lao động nó làm mình thấy ngon với cái cảnh đó, cảnh nghèo chùa. Đó thầy tôi nói, nhưng mà chính bây giờ đó, thầy Nhất Trơn cũng vẫn hô hào là phải tụng kinh. Nhưng mà ngay hồi xưa, đó là một cái cho mình thấy là những cái hình thức đó không thể thiếu được, những cái tạo cái phước cho mình và cho chúng sinh không thể thiếu được. Nếu mình không có tạo phước gì hết, mình đừng có nghĩ đến cái chuyện độ sinh, độ mình không nổi, tại vì thiếu phước. Mình phải có cái phước mình mới vượt qua được nhiều thứ lắm, mà mình phải có cái phước mình mới gặp nhiều cái nhân duyên tốt cho mình. Mà mình phải có phước lắm, mình mới chuyển hóa được những cái nghịch cảnh, nghịch nhân duyên, biến thành những cái duyên tiến tu. Còn nếu không có phước là nhào. Cho nên cái phước là cái căn bản vô cùng. Cái sự mà thì cái sự mà bố thí, cúng dường phóng sinh như vậy, những cái phước tạo ra như thế, thì những cái phước thực ra đó, mình người Phật tử đó, là thiệt ra cái mùa Vu Lan này là phải làm rất là mạnh. Một năm mình chỉ có cái tháng này thôi, cái mùa này thôi, là phải chịu bố thí, chịu trai tăng, chịu làm những cái gì đó để hồi hướng cái công đức. Còn thói thường nhiều khi mình cũng vậy mà mình không có cái hồi hướng. Tức là cả cái vị tăng đó hay là cả cái người Phật tử đó đều hồi hướng cái công đức nói trên. Đó. Thì nó sẽ mạnh, nó sẽ tác động. Mà mình phải biết rằng là dĩ nhiên tôi nói là đạo Phật nó cần cả hai cái hình thức chứ nó cả hai cái sắc thái, nội dung lẫn hình thức. Chứ nó không thể nào mà chỉ thuần một thôi. Chỉ thuần một cái. Mình không thể nào mà mình nghĩ rằng là mà chẳng hạn bây giờ mình đến chùa mình làm công quả. Còn mình không thể nào mình chỉ nghĩ vậy là tôi làm công quả đủ rồi. Còn người khác thì nghĩ vậy là tôi không cần phải làm công quả để tôi cúng tiền đủ rồi. Những người nghĩ như vậy đều chặt hết. Mình có thể cúng dường đến Tam Bảo hay đến Chư Tăng bằng bất cứ cái gì mình có thể làm được. Đã. Từ cái sức, Từ tài, từ sức, từ pháp, cái gì mình có thể tạo dựng được. Mà không phải ông Tăng chỉ là cái người không có làm chuyện đó đâu, cũng phải làm, cũng bố thí. Cho nên tôi nãy tôi nói tôi cũng bố thí lắm. Tôi thấy người nghèo khổ hay là ngay những người khác đó, mình cũng tìm cách. Thứ nhất mình phải trả lại bằng cái pháp thí là cái dĩ nhiên. Nhưng mà không phải chỉ pháp thí, mà đôi khi chẳng hạn có những cái tài thí khác đó. À, có những cái thứ này thứ nọ hay những cái gì đó, nó ví dụ như thế. Nó là một cái nó cũng tất cả những cái đó nó chỉ là phương tiện để cho cái người Phật tử họ tu học, họ vui vẻ, họ tu học thôi, cái phương tiện để giúp họ tiến tu thôi. Cho nên chứ còn nếu mà bảo rằng là nếu mà chỉ để thân mình thôi á, thì như nãy tôi nói, nếu để thân mình thôi á thì dĩ nhiên rằng là mình là ông tăng không có nội dung rồi, tức là không có một cái lý tưởng rồi. Nên như tôi nói, một cái lý tưởng mình sống là chỉ có để rằng là thực hiện Phật pháp, tức là để tạo ba nghiệp đó có lợi cho mình và cho mọi người. Tức là sống là nói chung lại sống là để thờ Phật và để học Phật. Sống chỉ để như vậy. Học Phật đó là cái chuyện độ chúng sinh, thờ Phật là cái chuyện quyết chí thành Phật, là Bồ Đề Tâm. Cho nên khi pháp Bồ Đề Tâm thì không thể nào thiếu được học Phật và thờ Phật. Nhưng người Phật tử Việt Nam thì luôn luôn thiếu một, cho nên chứng tỏ là không có Bồ Đề Tâm. Cho nên một là thờ Phật, mà hai là học Phật chứ không thờ Phật. Nè. Tức là không có đủ hết những cái yếu tố như tôi nói. Không có cái tâm xả. Xả về hai, xả tánh lẫn xả tướng. Xả tướng tức là xả những cái như là Đức Phật hồi xưa mà xả cả tất cả ngai vàng, ngôi báu, thành trì. Đó là xả tướng. Còn xả tính tức là xả ngay cả đến những cái thói quen của mình. Những cái thói quen của mình cũng phải sửa, cũng phải thay đổi, cũng phải chiến đấu với nó, cũng phải khắc chế nó. Hay là xả những cái phiền não, hay là xả những cái hệ lụy vô minh, nó ví dụ vậy. Tức là xả những đó là xả về phần tính, còn xả về phần tướng là xả như vậy. Thế thì chính cái như thế thì khi một người tu như vậy thì nó tạo cho mình ba cái nghiệp. Trong cái hiện tại mình tạo nên ba cái nghiệp như vậy. Ba cái nghiệp đó của mình nó luôn luôn là hướng đến cái sự thờ Phật, hướng đến cái sự học Phật. Mà khi ba cái nghiệp như vậy nó đi đến học Phật, nó đều trở thành học Phật đó, thì như thế mình sẽ học Phật được không phải chỉ đến ngày, đến tháng, không phải chỉ là đến giờ. Mà tôi có thể nêu lên một cái bằng chứng chính là tôi nói, bây giờ hỏi Thầy Nhất Trơn, và hỏi hết mấy thầy quen tôi và Thầy Nhất Trơn ở tại Việt Nam. Tôi và Thầy Nhất Trơn rất nhiều thầy ngạc nhiên vô cùng khi hỏi tôi Thầy Trơn xuất thân Phật học viện nào. Chưa từng bước chân vào một Phật học viện nào hết ạ. Chưa bao giờ, chưa biết cái Phật học viện ra sao. Ở chùa Tư, chứ có một thầy ở Việt Nam, thầy là tốt nghiệp Phật học viện, cao đẳng Phật học viện Huệ Nghiêm. Ở đấy đến tới thăm Thầy Quảng Trơn, Thầy Quảng Trơn là vai vế học trò, sư phụ Thầy Quảng Trơn là bạn bè với thầy. Cho nên gửi gắm thầy lâu lâu đến thăm nom chăm sóc Thầy Quảng Trơn. Thì bữa đến thấy Thầy Quảng Trơn đọc một quyển sách tàu mà nó vẽ, sách tranh vẽ, chuyện tếu nữa mà, nhưng mà bằng chữ tàu. Thầy Quảng Trơn nằm đọc xong thì cười khoái trá, chỗ nào tếu quá thì bật cười khoái trá. Thì thầy ta mới cầm cái tờ báo lên, coi bảo chú đọc cái gì vậy. Thầy Quảng Trơn bảo dạ con xem chuyện. Thì thấy mới lật lên thì thấy toàn chữ tàu như vậy, thế bảo chú đọc hiểu hả? Thì Thầy Quảng Trơn bảo là dạ hiểu. Cái thấy bảo chú học ở đâu, ai bày? Thầy Hoàng Trơn bảo tôi, bảo là thầy Huệ bày. Thế hỏi thầy Huệ là thầy nào? Thầy Hoàng Trơn bảo cái phòng đối diện á. Thầy thấy qua phòng tôi ngay, thấy qua đây gõ phược cửa. Tôi ngồi bên đó, thấy qua đây gõ cửa thì thấy tôi đang đọc quyển sách. Thì tôi thấy tôi vô thì tôi để quyển sách xuống dưới bàn. Thì tôi cũng đứng dậy, tôi chắp tay, tôi xá. Thầy thấy cũng lớn hơn tôi. Thì thấy cũng ngồi xuống ghế, rồi cái thấy tôi để quyển sách ngay trên bàn, thấy tôi đang đọc. Thế mà sách gì vậy? Tôi nói chuyện thôi. Cái thấy mở lên tôi thấy quyển chuyện, quyển tiểu thuyết tàu dày như vậy, bằng chữ tàu. Thì thấy hỏi tôi là thầy đọc hiểu hả? Tôi bảo chứ cái này dễ mà, kinh thì khó chứ cái này thì dễ lắm. Thế bảo đâu có, kinh đọc mới dễ hiểu, cái này mới khó à? Tôi ngữ vững cái này nhiều hơn. Kinh không có những cái từ kiểu như là trần nhà, giếng nước, xe hơi, xa lộ, hầm cầu, súng lục, súng trường, gì. Kinh đâu có những cái từ đó. Còn trong cái chuyện này thì đủ thứ từ. Cho nên thầy bảo cái này đọc khó hơn chứ. Rồi cái thấy mới hỏi tôi liền. Thế hỏi tôi học ở Phật học viện nào? Tôi nói không, tôi nào xuất gia giờ không có đi Phật học viện nào. Thế bảo thầy toàn ở chùa Tư không á hả? Tôi nói vâng. Nhưng mà thầy nói ngay trước mặt tôi, tại thầy lớn hơn tôi. Thầy ngồi xuất gia rồi ở chùa Tư Không mà đọc được cái này là khá đấy. Khen thưởng tôi giống như thầy khen chó. Thế thì tôi kể cái chuyện đó để cho nghe đại loại rằng là nghĩa là đó, thầy nào mà hơi có một cái trình độ một chút thì cũng phải Phật học viện. Còn nếu không có Phật học viện ở chùa Tư chỉ biết cúng thôi. Chỉ biết cúng thôi. Và chắc chắn khó có một cái căn bản Phật pháp hay là Hán ngữ. Rất khó. Đó, tôi kể cái đó chỉ để tôi minh chứng cái chuyện đó thôi. Thì ngay chính tôi thành cái chân này không học Phật học viện. Hoàn toàn. Một ngày một giờ nào hết. Không học một thầy nào hết. Đó, từ hồi xuất gia. Thế thì cái đó chỉ để tôi nói lên cái điều là đó. Cái khi mà mình biết cách học Phật hay biết cách thờ Phật đó, tức là khi mà chẳng hạn như tôi nói Phật học Bồ Đề Tâm đó, nó chính là cái sự thờ Phật và sự học Phật. Học Phật đó tức là ba nghiệp đều hướng đến ba nghiệp của chư Phật, là hành theo, nói theo và suy nghĩ theo. Thờ Phật là luôn luôn lấy đó là cứu cánh. Cho nên cứu cánh của mình là thành Phật. Mà cái hành nguyện là cái con đường để đến cái cứu cánh thành Phật, đó là con đường của độ sinh. Tức là những cái lời nói, ý nghĩ và hành động ba nghiệp đều là ba nghiệp làm lợi cho chúng sinh và mình. Cho nên chính đó là Bồ Đề Tâm. Cho nên khi một người phát Bồ Đề Tâm chân chính thì đó không thể nào mà ly hai không, người đó không thể thiếu được hình thức và nội dung. Tức là không thể thiếu được hai cái vấn đề nói trên. Thế thì khi một người Phật tử mình thành, mình phải cứu xét tâm tính giống như Ngài Tỉnh Am hay dạy. Thế thì khi mình cứu xét tâm tính, mình biết Bồ Đề Tâm mình phát theo hàng nào hoặc là chưa phát, biết ngay. Nhưng mà đôi khi mình học Bồ Đề Tâm xong rồi đó, thì mình cứu xét đến lúc đó mình hơi mắc cỡ một chút mà chứ chả mình có dính cái thứ nào trong tăng tin này. Vậy là trung bình khá rồi. Tức là không biết mà cũng không hay. Tại vì bốn thứ biết, bốn thứ hay. Tức là mình đây ở giữa. Tức là không biết cũng hay là khá rồi. Giống như Ngài Ấn Thuận nói. Ngài Ấn Thuận bảo tôi kể ra tôi tới nay đó, xuất ra hơn 20 năm trời nay. Mà nghĩ đi nghĩ lại lúc đó Ngài còn trẻ. Còn bây giờ thì Ngài già lắm rồi. Khi Ngài viết cái lời đó thì lúc đó Ngài còn trẻ lắm, chỉ ngoài 40. Ngài xuất gia năm khoảng 23-24 tuổi. Đó. Thì Ngài bảo tôi xuất gia tính đi nó đã 20 năm trời. Nhưng mà ngẫm lại thì tôi chẳng có làm được nên cơm cháo cho Phật Pháp hết. Tôi chẳng có làm được cho Phật Pháp. Nhưng mà có một điều làm cho tôi an ủi tôi phần nào. Và tôi chưa hề làm một cái gì lem luốc cho Phật Pháp hết. Đó là cái an ủi của tôi. Hay là như Ngài Chí Húc là cựu tổ thứ 9 của Tịnh Độ Tông. Ngài Chí Húc mà tự phê mình sao? Tôi trải qua 20 năm tu hành mà soi gương là xấu hổ, hễ vấn tâm là tự thẹn. Đạo chưa phải là đạo mà đời cũng chưa nổi nên một người đời. Tổ đấy. Chứ không phải sư phụ này, sư phụ nọ, là bay theo sư phụ hay sư phụ cứu vớt hay sư phụ vô thượng sư đâu. Tổ đó, tổ thiệt. Thì nói khiêm tốn như vậy. Thế thì trở lại cái vấn đề như tôi nói, thì chính vì khi mình biết học Phật hay biết tu Phật ấy, đó, hay biết thờ Phật thì cái học Phật của mình nó có tiến bộ, nó có hiểu. Cho nên mình có thể học, dụng công học ít, nhưng mà cái sức hiểu nó có nhiều. Mình có biết, mình có thể hiểu. Còn không mình cứ học cái gì biết cái đấy, học cái gì biết cái đấy, mà không thể nào lấy nó làm một cái bàn đạp để mà phân nó ra những cái khác, mà không cần thầy nữa. Không cần thầy nữa. Cũng giống như là Huệ Năng mà nói là khi xưa con còn mê thì Hòa Thượng độ, bây giờ thì con có thể tự độ con được rồi. Khi mà hai thầy trò đưa nhau ra đến bờ sông, Ngũ Tổ mà tiễn Lục Tổ Huệ Năng vậy đó. Thì đúng vậy, độ đến mức đó thôi. Rồi từ nay trở đi là tự độ. Mà chính cái độ đó như vậy, cho nên khi mà mình đã là một người học Phật, thờ Phật, như kỳ trước tôi nói là mình tự nhiên nó phát sinh cho mình nhiều cái thực sự mình có thể tàm quý nếu mà mình cứ nghĩ đó. Hoặc giả là mình có thể mình nghĩ và mình thấy như vậy. Tức là chẳng hạn như học Phật, tu Phật, cái người không học Phật, không tu Phật, không tin Phật, không kể. Những người đó, những người chờ mình độ. Còn mình bây giờ là những người sẽ ra tay cứu độ, học tập để ra tay cứu độ, là những người tin Phật, thờ Phật, học Phật. Đó. Thì mình thờ Phật, học Phật thì mình phải biết ngay rằng là như vậy cái đời sống của mình, cái giá trị thiêng liêng nhất là cái mình thờ, là sự giác ngộ. Không cái gì bằng, cho nên xả được. Cho nên xả tướng, xả tính thì xả đều được. Và cái nhiệm vụ thiêng liêng nhất, con đường cao cả, cao thượng nhất, không gì hơn là độ sinh. Cho nên học Phật. Bởi vì giác ngộ là cái cao cả nhất, cho nên thờ Phật. Vậy khi như vậy thì mình biết ngay rằng nếu mà mình không làm được như thế thì cái tương lai của mình không có cái tịnh nghiệp. Đó. Thì cái tương lai của mình vẫn bị những cái nghiệp lực, tại vì mình soi cái hiện tại, mình sẽ thấy rằng là ngay chính hiện tại những cái nghiệp mà chống cự lại cái bồ đề tâm của mình, hay nói cách khác là ác nghiệp hay ma nghiệp hay là tham ái, nó đủ cái lực để nó kéo mình rời khỏi bồ đề tâm. Mình thấy rõ. Mà nếu như vậy thì lực gì để giúp mình trong tương lai? Tại vì chính mình giúp mình thôi. Đức Phật không phải Thượng Đế, Đức Phật không cài sửa thì được, nếu mà mình không tạo cái nghiệp đó, không tạo cái tịnh nghiệp. Cho nên như vậy đó, thì khi mình cứu sát như vậy mình thấy, và mình chỉ có thể trả ơn sư trưởng, trả ơn chúng sinh, trả ơn cha mẹ đó, bằng sự giác ngộ mà thôi. Còn nếu chưa giác ngộ được thì trả ơn nó chính bằng những cái hình thức như vậy, như tôi nói. Chính những cái hình thức đó để giúp cho mình có cái phước báo hơn. Mà như tôi nói, hồi đầu ngay chính tôi,